thiên về một quan lớn bên ngoài chương một cự đầu thứ tư. Cùng ngày La Phong bắt đầu tiến hành đột phá phân thân, kim giáp cự thú và phân thân ma sát tộc đều đã từng có kinh nghiệm đột phá từ trước. Hơn nữa kim giáp cự thú và bản tôn mười địa cầu đều là sinh mạng, lại huyết nhục, nên lại quá trình đột phá tiến hóa này cơ hậu hoàn toàn giống nhau. Chẳng mấy chốc, trong cơ thể La Phong đã ngưng tụ thành một viên mệnh hạch. Bên trong mệnh hạch còn có tinh thể linh hồn, tinh thể nguyên lực. Đương nhiên, mệnh hạch này kỳ thật cũng không phải quá trọng yếu với La Phong. Mệnh hạch đối ứng bản tôn mười địa cầu, tinh hạch sinh mạng đối ứng với phân thân ma sát tộc, và nguyên hạch chứa trong thể nội thế giới mới là ba trung tâm của thần thể. Cả buổi sau, nhân viên công ty vũ trụ giả định đóng quân trên đại lục ô thần lập tức chạy tới chỗ ở của La Phong. La Phong điện hạ, mạng vũ trụ giả định qua thiết bị nối với hệ thống của ngươi đã phát hiện ra ngươi đã bước vào cấp vực chủ. Căn cứ theo quy định của công ty, chúng ta cần xác nhận một chút trong đời thật. Ba nghi trưởng hắc y đứng trước người La Phong. Cùng kính nói, La Phong chỉ cười cười. Bất luận là mũ cảm ứng ý thức hay trí năng quang não, mọi thứ đều được thiết trí để nối liền với mạng. Phần lớn trong những thứ này cũng được thiết kế cả trang bị kiểm tra thân thể. Những trang bị đó đều rất bình thường, độ chuẩn xác không cao lắm. Do đó kiểm tra trong đời thật mới có thể xác định được. Ta hiểu. La Phong gật gật đầu. Xin điện hạ phóng thích niệm lực, nguyên lực, hắc, in, nghiệm cầm đầu cung kính nói. Được. La Phong mỉm cười phóng thích ra một luồng niệm lực tinh thuần. Niệm lực quét chung quanh một khoảng khu vực, rồi lập tức thu liễm vào trong cơ thể. Sau đó La Phong vươn tay phải. Kim quang chói mắt bắn thẳng ra. Dụng cụ trong tay ba gã nghi trưởng hắc y đều vang lên những thanh âm. Đám nghi trưởng hắc y đều cúi đầu, khẽ gật đầu nhìn nhau. Cường độ điện lực và cường độ nguyên lực do La Phong phóng thích đích xác đã đạt tới mức cấp vực chủ bậc 1. Ấp vực chủ bậc 1, xin mời điện hạ cho chúng ta một giọt máu để chúng ta kiểm tra xác nhận gen trong cơ thể đã xảy ra nhảy vọt. Nghi trưởng hắc y dẫn đầu nói. La Phong gật đầu, một giọt máu từ đầu ngón tay chảy ra, lập tức bay về phía tên nghi trưởng hắc y chuyên kiểm tra niệm lực, nguyên lực, máu cũng là biện pháp phi thường tinh chuẩn để xác nhận thực lực. Niệm lực có thể xác định với cấp độ linh hồn, nguyên lực có thể xác định được cấp bậc thần thể, máu có thể xác định được cấp độ gen trong cơ thể đã nhảy vọt tới đâu. Đương nhiên còn có những loại phương pháp khác, một phương pháp vô cùng chính xác đó là cho một cường giả dùng niệm lực thẩm thấu thẳng vào thân thể La Phong tiến hành tra xét rõ ràng, dò xét có mệnh hạch không. Song lại phương pháp này có tính vũ nhục lớn, và mệnh hạch vốn là trung tâm nguy hiểm của một người. Giả thiết người khác mượn cớ dò xét rồi nhân cơ hội hủy diệt mệnh hạch, thế thì một vị điện hạ không phải sẽ ngã xuống sao? Hơn nữa với thân phận điện hạ, há có thể để người khác cẩn thận lai dò xét như vậy. Diễn máu đã kiểm tra xác nhận thân thể điện hạ có cường hòa với biên độ lớn, cường hòa đến vực chủ. Giờ nghi trưởng hắc y dẫn đầu mỉm cười nhìn La Phong. Điện hạ, tất cả tin tức kiểm tra đo lường đã đồng bộ được truyền vào mạng vũ trụ giả định. Chúc mừng điện hạ bước vào cấp vực chủ. Cảm ơn. La Phong gật đầu. Am ơn. Điện hạ đã xác nhận là cấp vực chủ. Vậy dựa theo quy củ, đầu tiên điện hạ lại có thêm một cơ hội nữa được cường hóa thân thể. Nghi trưởng hắc y dẫn đầu mỉm cười. Con người màu tím đầy vẻ hữu hảo chúng ta đã đưa khoang dinh dưỡng đến rồi. Trong khoang dự trữ đủ dịch dinh dưỡng, đủ để cho điện hạ cường hóa tới vực chủ bậc 9. La Phong gật đầu. Công ty vũ trụ giả định vốn lên như thế. Mỗi một điện hạ chưa bao giờ cần phải lãng phí thời gian bỏ ra vào việc tích lũy năng lượng. Một khi bước vào cấp vực chủ bậc 1, có thể thông qua khoang dinh dưỡng cường hóa tới cấp vực chủ bậc 9. Vù, trước mặt La Phong chợt xuất hiện một khoang dinh dưỡng màu đá xám. Khoang dinh dưỡng nhìn có vẻ cầu kỳ, hiển nhiên phí tổn cũng không nhỏ. Đương nhiên, dịch dinh dưỡng trong khoang dinh dưỡng mới chính thức là quý. Điện hạ, khoang dinh dưỡng chỉ có thể cho phép điện hạ sử dụng thôi. Nghi trượng hắc y dẫn đầu mỉm cười nói oi. Ngoại trừ khoang dinh dưỡng ra, còn có hai chuyện khác phải nói cho điện hạ biết. La Phong vẫn nghe. Chuyện thứ hai, đó là điện hạ đã đạt tới cấp vực chủ, vậy sẽ được điều ra ngoài. Nghi trưởng hắc y dẫn đầu nhìn La Phong ấy. Căn cứ theo lệ thường, bình thường được ra ngoài về quê nhà. Quê nhà của điện hạ là ở Càn Vũ Vũ Trụ Quốc. Không biết điện hạ có nguyện ý về Càn Vũ Vũ Trụ Quốc đảm đương chức vụ quan trọng của công ty vũ trụ giả định ta trong phân bộ Càn Vũ. Nếu không muốn, điện hạ có thể tùy ý lựa chọn một quốc gia vũ trụ khác. Ta nguyện ý đi Càn Vũ Vũ Trụ Quốc. La Phong gật đầu. Điện hạ, đặc sư dẫn đầu mắt tím mỉm cười nói. Bởi vì ngươi là thành viên nguyên thủy bí cảnh, an bài tới công ty vũ trụ giả định trú tại phân bộ Càn Vũ, nhận chức chức vị rất cao, liên quan rất lớn. Do đó sau khi hội nghị lãnh đạo quyết định, sẽ có lệnh bổ nhiệm sau. Việc này cần trải qua một quy trình. Bình thường sớm biết cũng một tháng, muộn biết cũng mất nửa năm. La Phong gật đầu. Mọi việc đã hoàn thành, ta xin không quấy rầy nữa. Đặc sứ hắc y mắt tím khẽ khom người. Hai hắc y đặc sứ phía sau hắn cũng cùng kính hành lễ. Vèo, 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 vèo. Ba đặc sứ hóa thành ba luồng hào quang. Bay thẳng đi. La Phong đưa mắt nhìn ba người bay khỏi. Lúc này mới về ngồi trên ghế trong phòng mình. Hiệu suất rất tệ, chỉ cần một lệnh bổ nhiệm, sớm nhất cũng gần một tháng, muộn nhất phải nửa năm. La Phong lắc đầu cảm thán nói, Bất Hủ vẫn luôn luôn theo La Phong, thần linh đầu trọc, địch luôn, cũng ngồi xuống một bên, mỉm cười nói điện hạ, vì ngươi là thành viên nguyên thủy bí cảnh, khẳng định là sẽ được bổ nhiệm chức vị tầng cao nhất ở phân bộ Càn Vu. Còn liên quan tới quyền lực, thì ích lợi rất lớn, cần phải trải qua một loạt các quy trình mới có thể có lệnh bổ nhiệm. Người nói xem, ta có thể đảm nhiệm chức vị gì? La Phong tò mò, công ty vũ trụ giả định trú tại phân bộ Càn Vu vũ trụ quốc. Trong điều kiện bình thường, thì ở tầng cao nhất sẽ có ba đại cự đầu. Địch luôn nói, phân bộ Càn Vu chia làm vũ bộ, thứ bộ cùng với quân bộ. Ba đại cự đầu, ba đại cự đầu. Đó là người quản lý vũ bộ, thứ bộ và quân bộ. Còn có quân bộ nữa à? La Phong kinh ngạc, vì bình thường chỉ chia làm vũ bộ và thứ bộ. Nói một cách chính xác, công ty vũ trụ giả định phân bộ Càn Vu chia ra vũ bộ, thường bộ. Địch luôn cười nói, vũ bộ chính là quản lý các cường giả lệ thuộc trực tiếp công ty vũ trụ giả định, cùng với việc thu thập bồi dưỡng thiên tài ở Càn Vu vũ trụ quốc, đều thuộc lại việc của vũ bộ, thường bộ. Về phương diện buôn bán, ước vạn nhân viên liên quan tới ích lợi, La Phong gật đầu, vũ bộ và thường bộ là hai phân bộ chủ yếu của công ty vũ trụ giả định, hẳn vốn đã biết rồi. Xong, địch luôn mỉm cười nói, vũ trụ mênh mông, tập quần vô số kể. Tập quần nhân loại vũ trụ chúng ta thường xuyên chiến tranh đại quy mô với tập quần khác. Do đó, ở một quốc gia vũ trụ, đều có quân đội vũ trụ canh phòng. Quân đội vũ trụ, La Phong nhèo mắt. Quân đội vũ trụ, La Phong nhèo mắt. Quân đội vũ trụ thấp nhất cũng phải là cấp vũ trụ. Địch Luân nói, có lẽ trong một tinh hệ, số chiến sĩ cấp vũ trụ cũng đếm trên đầu ngón tay. Nhưng, lướt mắt khắp cả quốc gia vũ trụ mênh mông. Muốn thành lập một quân đội vũ trụ trên ức chiến sĩ cấp vũ trụ, trăm vạn giới chủ, trên vạn thần linh bất hủ, vẫn có thể làm được. La Phong mỉm thở, trên vạn thần linh bất hủ chỉ huy quân đội, mỗi một quân đội vũ trụ, đều là những vũ lực cực kỳ trọng yếu của quốc gia vũ trụ. Địch Luân nói sau đó, việc quản lý quân đội này là việc vô cùng trọng yếu. La Phong gật đầu lia lịa, đúng, siêu quân đội đáng sợ như vậy à, ai quản lý, quân đội vũ trụ. Không thể để cho tầng cao nhất của một quốc gia vũ trụ hoàn toàn khống chế được. Địch Luân nói, mỗi một quân đội quốc gia vũ trụ, bình thường sẽ do bản thân lãnh đạo của quốc gia vũ trụ và lãnh đạo của công ty vũ trụ giả định, hoặc vũ trường cự phủ đóng quân ở quốc gia vũ trụ này lãnh đạo, cùng tiến hành quản lý. La Phong thả kinh, do công ty vũ trụ giả định và vũ trường cự phủ à? Đúng. Địch Luân gật đầu, 1.000 phòng tổng phô trạp, vũ trụ có 1.008 quân đội vũ trụ. Trong đó có CLC, quân đội do công ty vũ trụ giả định và bản thân các quốc gia vũ trụ quản lý. Còn ECDIS quân đội khác là do đấu trường cự phủ và các quốc gia vũ trụ quản lý. Công ty vũ trường cự phủ xem ra mạnh hơn ba thế lực lớn khác nhiều nhỉ. La Phong kinh ngạc vô cùng. Trong ngũ đại thế lực thì ba thế lực lớn kia không hề có chân trong việc quản lý 1.008 quân đội vũ trụ đóng ở các quốc gia vũ. Hiển nhiên thực lực không bằng công ty vũ trụ giả định, vũ trường cự phủ. Đương nhiên, mạnh hơn rất nhiều. Địch Luân mỉm cười gật đầu. Ngũ đại thế lực vốn luôn do công ty vũ trụ giả định và vũ trưởng cự phủ đầu lĩnh. À, vũ trưởng cự phủ đầu lĩnh, quê nhà của ngươi là ở Càn Vu vũ trụ quốc, cũng đúng là một trong quốc gia vũ trụ được công ty vũ trụ giả định quản hạt. Địch Luân cười nói, do đó quân đội vũ trụ của Càn Vu vũ trụ quốc là do công ty vũ trụ giả định ta đóng ở Càn Vu và bản thân lãnh đạo Càn Vu vũ trụ quốc cùng kết hợp tiến hành quản lý. Sau đó, phân bộ Càn Vu, ngoài vũ bộ, thương bộ bình thường, có thêm một quân bộ. Địch Luân cười nói, đương nhiên. Quân bộ chỉ có quyền quản lý một bộ phận quân đội vũ trụ, không như bộ trưởng vũ bộ, thương bộ có toàn quyền quản lý ngành mình. Tuy vậy, quân bộ vẫn là ngành có thế lớn hơn. La Phong gật đầu, đúng vậy. Binh lực cả quốc gia vũ trụ hình thành siêu quân đội vũ trụ, cho dù là quyền quản lý một bộ phận, thì trong quân bộ, phân bộ Càn Vu cũng rất mạnh. Ba đại cự đầu phân bộ Càn Vu, đó là bộ trưởng vũ bộ, bộ trưởng thương bộ và bộ trưởng quân bộ. Địch Luân cười nói, có thể đảm nhiệm chức bộ trưởng ở một quốc gia vũ trụ, ít nhất phải có thực lực là bất hủ cấp phong hầu. Ba bất hủ cấp phong hầu là phong thầm kinh hãi. Điện hạ, điện hạ, thực lực của ngươi đương nhiên thua xa họ, nhưng trong công ty địa vị quyền hạn của ngươi thật ra tương đương với một bất hủ cấp phong hầu. Địch Luân mỉm cười nói, do đó điện hạ một khi trở về Càn Vu vũ trụ quốc, Vậy chức vị cấp bậc cũng sẽ tương đương với ba đại cự đầu. Do đó, điện hạ, ngươi sẽ có thể trở thành cự đầu thứ tư của phân bộ Cản Phù. Địch Luân nhìn La Phong. La Phong nghe thế cũng nín thở. Phân bộ Cản Phù. Tại Cản Phù vũ trụ quốc có quyền lực rất lớn, có quyền khống chế cả quân đội vũ trụ. Đến cả Cản Phù quốc chủ cao cao tại thượng cũng phải phục tổng công ty vũ trụ giả định. Tự nhiên, quyền lực của phân bộ Cản Phù cũng lớn bất bình thường. Cự đầu thứ tư, nhưng phân bộ Cản Phù tổng cộng cũng chỉ có ba ngành. La Phong nghi hoặc